Chương trình trọng thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này có bài viết Lệ Thủy với công tác luân chuyển điều động cán bộ. Sau đây là nội dung chi tiết. Giai đoạn 2024-2025, huyện Lệ Thủy đăng ký thực hiện chương trình nông thôn mới gồm có 6 xã và 5 thôn bản tại các xã đặc biệt khó khăn. Theo đó, năm 2024, xã Ngư Thủy Bắc đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Lộc Thủy đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2025, xã Ngư Thủy đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Liên Thủy đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Xuân Thủy và Mai Thủy đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bản Cẩm Ly, bản Cửa Mẹt, bản Còi Đá thuộc xã Ngân Thủy, bản Sa Khía, bản Khe Khế thuộc xã Lâm Thủy đăng ký xây dựng thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn. Việc đăng ký thực hiện chương trình nông thôn mới là mục tiêu và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn xã khang trang sạch đẹp, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện, có nếp sống văn hóa, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên và môi trường về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện luôn được quan tâm, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả và đúng quy định, đạt được những kết quả tích cực. Để nâng cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, đảm bảo phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành các văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, không để phát sinh các trường hợp mới. Kiện toàn tổ xử lý, nhanh các tin báo về lĩnh vực đất đai và môi trường, duy trì số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử để tiếp nhận và xử lý nhanh các tin báo về tài nguyên môi trường trên địa bàn. Các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất, định kỳ và tiếp nhận phản ánh của công dân qua đường dây nóng. Trong năm 2023, đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là chiếm đất nông nghiệp, là đất rừng sản xuất để xây dựng công trình trái phép với số tiền là 6 triệu đồng. Trong quý 1 năm 2024, huyện đã cấp được 145 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 51,02 hectare cho người dân, trong đó đất ở 3,96 hectare, đất sản xuất nông nghiệp 10,7 hectare, đất rừng 36,36 hectare. Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức cá nhân để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tổ chức rà soát các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, lập hồ sơ xử lý, giải quyết đối với từng trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy phối hợp với Phòng khám đa khoa chất lượng cao Thủy Minh Tâm ở thành phố Đồng Hới tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho 60 cán bộ hội viên Hội Người mù huyện. Để hỗ trợ tốt nhất cho hội viên, Phòng khám đa khoa chất lượng cao Thủy Minh Tâm đã thuê xe đưa đón miễn phí, hỗ trợ sữa uống cho hội viên ngay sau khi khám xong và một bữa ăn trưa. Tại phòng khám, hội viên Hội Người mù huyện được đội ngũ y bác sĩ của phòng khám tận tình tư vấn, ân cần hỏi han động viên. Mỗi người được khám tổng quát các bệnh về tim mạch, tiêu hóa, cơ xương khớp, thận, tiết niệu, hô hấp, thần kinh, các bệnh ngoại khoa, đồng thời được xét nghiệm máu, chụp X quang, điện tim, siêu âm và một số nội dung khám khác theo tình trạng của từng người. Đối với các bệnh thông thường, sau khi khám còn được cấp phát thuốc miễn phí. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm chăm lo đến hội viên, góp phần giúp hội viên nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi phù hợp để chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Huyện Lệ Thủy hiện có khoảng 76 câu lạc bộ thể dục thể thao, tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 49%. Theo đó, phần lớn các câu lạc bộ thể dục thể thao là câu lạc bộ dưỡng sinh. Ngoài ra, còn có các câu lạc bộ như bóng chuyền, bóng đá mini, thể dục thẩm mỹ, gym, cầu lông, bóng bàn cũng được thành lập và hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện cho mọi người tham gia tập luyện thể dục thể thao. Để lan tỏa sâu rộng phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, những năm qua, huyện Lệ Thủy luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu tập luyện của nhân dân. Nhiều giải thi đấu thể thao quần chúng được tổ chức mỗi năm, góp phần đưa hoạt động thể dục thể thao thực sự trở thành nhu cầu thiết yếu của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả cấp các ngành trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 05 KHUBND về việc thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2024. Theo đó, một địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm ma túy được Ban chỉ đạo 138 huyện lựa chọn chuyển hóa trong năm 2024 là xã Sơn Thủy. Một địa bàn đã chuyển hóa đạt trong năm 2023. Tiếp tục theo dõi 6 tháng đầu năm 2024 là thị trấn Kiến Giang. Thời gian thực hiện đối với xã Sơn Thủy từ nay đến ngày 14 tháng 12 năm 2024. Đối với thị trấn Kiến Giang đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, tổ chức đánh giá kết quả theo dõi trong 6 tháng. Kế hoạch đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa kết hợp với tấn công trấn áp tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy mạnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm trên địa bàn chuyển hóa. Để triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, Ban chỉ đạo 138 huyện đã phân công nhiệm vụ cho cả cơ quan, công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, đồn biên phòng Làng Ho, đồn biên phòng Ngư Thủy, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân, ban chỉ đạo 138 xã Sơn Thủy, thị trấn Kiến Giang và các ban ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Những năm qua, Đảng bộ huyện Lệ Thủy luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, xác định công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung quan trọng của công tác cán bộ, nhất là để bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ qua thực tiễn. Với cách làm đồng bộ, quyết liệt và có nhiều đổi mới, Ban Thường vụ huyện ủy Lệ Thủy đã triển khai thực hiện hiệu quả. Qua đó, tạo động lực phấn đấu và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Bài viết Lệ Thủy với công tác luân chuyển, điều động cán bộ của phóng viên Hồng Mến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xác định điều động luân chuyển cán bộ là khâu đột phá của công tác cán bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ và quy hoạch cán bộ của cấp ủy chính quyền, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành chương trình hành động số 02 về nâng cao chất lượng cán bộ, kế hoạch số 150 về luân chuyển cán bộ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung này, thực hiện công tác tăng cường đào tạo cán bộ về cơ sở. Cuối năm 2020, Ban Thường vụ huyện ủy Lệ Thủy quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 3 năm nhận nhiệm vụ, với vốn kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm công tác đã có, người đứng đầu cấp ủy xã Hồng Thủy đã cùng với Thường trực, tập thể, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nắm bắt những vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống tâm tư của nhân dân. Đồng thời, ban hành nhiều nghị quyết để mình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến trong nâng cao sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và công tác phát triển đảng viên. Nỗ lực đó đã góp phần đưa Đảng bộ xã Hồng Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, vững vàng trong thực hiện các tiêu chí nâng cao trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trần Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồng Thủy cho biết.
Một thời gian ngắn thì đồng chí là tiếp cận rất nhanh trong các cái lĩnh vực mà lãnh đạo chỉ đạo tại địa phương, nhất là trong cái vai trò và trách nhiệm của một đồng chí bí thư, người đứng đầu cấp ủy thì trách nhiệm lãnh và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị rồi đến kinh tế, quốc phòng an ninh và văn hóa xã hội, thì đồng chí là luôn là người trực tiếp chỉ đạo và lãnh đạo, cho nên là trong cái thời gian qua là đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của địa phương.
Là một xã có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Hồng Thủy có trên 80% đảng viên tham gia lao động tại địa phương. Tuy nhiên, số lượng đảng viên đang có xu hướng giảm dần qua từng năm. Với quyết tâm tạo đột phá, bổ sung nguồn lực mới và nâng cao sức chiến đấu cho các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Đình Hoa đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành nghị quyết số 13 về tăng cường phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025. Đến nay, số lượng đảng viên trong toàn đảng bộ là 395 đảng viên, tăng 8 đảng viên so với năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thủy nói.
Bài học kinh nghiệm lớn nhất trong quá trình cơ sở đó là phải luôn quán triệt nguyên tắc, thực hiện tuân thủ các cái quy định chủ trương của đảng, nguyên tắc hoạt động của đảng cũng như các cái quy chế hoạt động của cấp ủy. Đồng thời là phải trên cơ sở là tuân thủ các cái quy định của pháp luật của nhà nước. Trong quá trình đào chỉ đạo phải là thường xuyên phát huy cái tinh thần đoàn kết, thường xuyên là tranh thủ lắng nghe ý kiến của tập thể, của nhân dân, và là phải phát huy sức mạnh của cả cái hệ thống chính trị để mà thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ ở địa phương.
Để bổ sung nguồn cán bộ cho cơ sở, tháng 7 năm 2020, đồng chí Võ Minh Hải, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, được Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hoa Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Với nhiệm vụ và quyết tâm cùng với hệ thống chính trị cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Hải đã bám sát từng thôn xóm, gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng phản ánh của nhân dân. Trên cơ sở đó, chủ động nghiên cứu, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy xã cùng với sự hỗ trợ của cả cấp ngành, cơ quan đơn vị để giải quyết tốt các nhiệm vụ đã đặt ra. Sau hơn 3 năm về cơ sở, đồng chí Võ Minh Hải cùng tập thể đã giải quyết một số khó khăn của địa phương, nhất là trong vận động nhân dân phát triển các mô hình trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đầm phá, chuyển đổi bổ giống, phát triển vùng đồi, cây nén, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đất đai, xây dựng trái phép, bước đầu tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Đồng chí Võ Minh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hoa Thủy nói.
Tôi cho rằng là việc thể hiện sự quyết tâm giảm làm, giảm chịu trách nhiệm đối với cán bộ luân chuyển của chúng tôi thì cũng có một phần thuận lợi. Đó là mình chịu sự chi phối bởi sự quản lý khó khăn thân quách. Tuy nhiên, nếu thực hiện tốt việc này, tôi nghĩ rằng là cán bộ luân chuyển và thực sự là quan tâm trong sáng, thực sự là trung tâm đoàn kết trong ban thường vụ trong đảng ủy, từ đó tạo sự thống nhất trong ban thường vụ trong đảng ủy, để rồi từ tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Người đứng đầu phải phát huy cái trách nhiệm, bản lĩnh, tính quyết đoán của mình, nhưng phải trong khuôn khổ các nguyên tắc của đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, mình là phải luôn gương mẫu, đi trước, làm trước, để tạo được cái lòng tin trong cán bộ, công chức, đảng viên, để biến những cái ý tưởng, những cái kế hoạch của mình thành kế hoạch của tập thể, để được tập thể đồng lòng, đồng sức triển khai thực hiện, lúc đó hiệu quả mới đạt cao nhất.
Về cơ sở, khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề nảy sinh để làm quen và giải quyết công việc, Bí thư Đảng ủy xã Hoa Thủy Võ Minh Hải đã thường xuyên trau dồi kinh nghiệm từ thực tế, lắng nghe ý kiến của đội ngũ cán bộ ở địa phương, và đặc biệt là thường xuyên đi sâu, đi sát, bám nắm tình hình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ việc bàn bạc công khai các chủ trương, bà con nhân dân đã tin tưởng, đồng thuận từng bước đưa các chủ trương sớm đi vào cuộc sống, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Hoàng Văn Huân, Bí thư chi bộ thôn Xuân Bắc 2, xã Hoa Thủy nói:
rất mong muốn đồng chí thời gian tới sẽ nghiên cứu, nắm bắt sâu sát và nghiên cứu tìm tòi những cái mới mẻ hơn để lãnh đạo phong trào của bà con nhân dân xã Hoa Thủy ngày càng mạnh mẽ hơn, rất là thôn, ở xã và bà con nhân dân rất mong muốn, rất là hy vọng để đồng chí là một đồng chí cán bộ huyện trẻ sẽ có nhiều cái thay đổi mới để lãnh đạo trong thời gian tới.
Tháng 7 năm 2020, khi đang giữ chức trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện, đồng chí Trần Thị Ngọc Trâm được Ban Thường vụ Huyện ủy luân chuyển và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2020-2025. Nhận nhiệm vụ vào thời điểm khó khăn khi nội bộ địa phương mất đoàn kết, tình trạng đơn thư khiếu kiện, vụ việc tồn đọng trên địa bàn khá lớn, tân Bí thư Đảng ủy xã Trần Thị Ngọc Trâm bắt tay ngay vào việc xóc lại bộ máy cùng với rà soát tìm hiểu nguyên nhân, tháo gỡ từng vụ việc tồn đọng, người đứng đầu cấp ủy, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ từ cấp thôn đến cấp xã. Đồng chí cũng gương mẫu tiên phong, lăn lộn cùng các phong trào hoạt động của địa phương. Dần dần, từ những vụ việc được giải quyết thấu tình đạt lý, từ việc sâu sát lắng nghe cơ sở, nội bộ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đoàn kết hơn, niềm tin trong nhân dân được nâng lên. 3 năm sau, với sự đồng lòng của Đảng bộ, tầng lớp nhân dân và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Ngư Thủy Bắc đã đạt 18 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đồng chí Trần Thị Ngọc Trâm, Chánh Thanh tra huyện Lệ Thủy cho biết.
Tôi cảm thấy đây là một cái thời gian rất là quý giá đối với trong quá trình công tác của mình, nhất là đối với tôi là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, xuất phát từ cái môi trường công tác chuyên môn và chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Thì sau hơn 3 năm công tác tại cơ sở thì tôi nhận thấy là cái hiểu biết toàn diện hơn về các cái lĩnh vực khác nhau tại cơ sở, và từ đó thì có thêm nhiều kiến thức cũng như là nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và đặc biệt là trong xử lý các cái vấn đề phức tạp, các cái vấn đề nổi cộm ở cơ sở, xây dựng được cái mối đoàn kết trong cán bộ cấp ủy và cán bộ ở cơ quan và tạo sự đồng thuận của người dân để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Không riêng ở xã Hồng Thủy, xã Hoa Thủy và xã Ngư Thủy Bắc, mà tại các xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy, việc luân chuyển cán bộ về cơ sở bước đầu đã tạo chuyển biến đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Đó cũng là minh chứng đúng đắn cho việc cụ thể hóa chủ trương về công tác cán bộ ở huyện Lệ Thủy. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Lệ Thủy đã luân chuyển điều động 6 cán bộ cấp huyện về cơ sở giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã. Đến nay đã có 2 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ luân chuyển được điều động bố trí công tác khác. Điều chuyển ngang giữa các phòng ban đơn vị cấp huyện 14 đồng chí có thời gian giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Chuyển đổi vị trí công tác ở cấp xã 7 đồng chí và điều động bổ nhiệm 40 đồng chí là hiệu trưởng các trường thuộc huyện quản lý. Công tác luân chuyển điều động cán bộ quản lý được tiến hành từng bước, thận trọng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, định kỳ ra soát bổ sung quy hoạch, thông báo kết quả nhận xét, đánh giá cho các địa phương, đơn vị để có hướng đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện công tác luân chuyển điều động. Việc luân chuyển cán bộ thực hiện dựa trên yêu cầu thực tế của từng địa bàn. Thời gian tới, huyện ủy Lệ Thủy sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về công tác cán bộ. Trong đó, tập trung triển khai công tác luân chuyển điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với các cán bộ quản lý tại một vị trí. Chú trọng bố trí, sắp xếp cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch, kiên quyết thay thế, điều chuyển những cán bộ lãnh đạo, quản lý trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tín nhiệm thấp, dĩ hòa vi quý, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Cùng với việc tổ chức đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy sẽ bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển, bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu. Song song với đó, huyện cũng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác cán bộ trong giai đoạn mới. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.